Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 9 tháng 9 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về ảnh hưởng chính trị của Đức Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga. Sau đó là các tiết mục diễn đàn tự do gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hà Nội. Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, cựu giám mục phụ tá Hà Nội qua đời. Theo thông cáo của Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Đức Cha Lê Đắc Trọng đã được Chúa gọi về trong đêm mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng 9 vừa qua tại Bệnh viện Việt Đức, hưởng thọ 91 tuổi. Sáng thứ Hai, mùng 7 tháng 9 vừa qua, thánh lễ đưa chân đã được cử hành tại nhà thờ Nam Định. Trong buổi chiều cùng ngày, tất cả mọi nhà thờ trong tổng giáo phận đều kéo chuông báo tử. Theo chương trình, lễ an táng được cử hành vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, mùng 9 tháng 9, tại nhà thờ Nam Định. Đức Cha Lê Đắc Trọng sinh tại Kim Lân, giáo phận Hà Nội, năm 1918. Đức cha đã gia nhập tiểu chúng viện năm lên 14 tuổi, và sau khi theo học tại Đại chúng viện Xuân Bích, Hà Nội, Đức cha đã được chịu chức linh mục năm 1948. Đức cha đã lần lượt làm cha sở giáo xứ Nam Định, giám đốc trường Lê Bảo Tịnh, chưởng ấn tòa giám mục, kiêm cha chính Nam Định. Đây là chức vụ ngài nắm giữ cho đến năm 1954. Năm 1968, Đức cha được bổ nhiệm làm tổng đại diện giáo phận. Năm 1991, Đức cha làm giáo sư Đại chúng viện Hà Nội vừa được mở cửa lại. Cuối cùng năm 1994, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Hà Nội. Năm 2003, khi đã 85 tuổi, ngài mới được chính thức nghỉ hưu. Tin Liên Hiệp Quốc. Tổ chức Caritas quốc tế yêu cầu bứng tận gốc rễ tệ nạn tham nhũng. Caritas quốc tế và khoảng 50 tổ chức nhân đạo của các tôn giáo yêu cầu Liên Hiệp Quốc cương quyết chống lại nạn tham nhũng. Trong một lá thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, 50 chức sắc tôn giáo và giám đốc các tổ chức nhân đạo của các tôn giáo khẳng định rằng tham nhũng là một trong những nguyên nhân gây ra nghèo đói tại các nước đang phát triển và là một trở ngại nghiêm trọng trong cuộc chiến chống lại nghèo đói. Các chức sắc tôn giáo và giám đốc các tổ chức nhân đạo cho rằng các nước giàu cũng như nước nghèo cần phải đảm nhận trách nhiệm trong việc bứng tận gốc rễ tệ nạn tham nhũng dưới mọi hình thức. Năm 2003, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Công ước chống tham nhũng. Đây là văn kiện quốc tế đầu tiên về việc điều phối các nỗ lực của thế giới chống lại nạn tham nhũng. Hồi tuần trước, để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Doha, Qatar vào tháng 11 tới đây, nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc trong chương trình bài trừ tham nhũng đã nhóm họp tại Vienna, Áo Quốc để duyệt lại các tiến bộ đã đạt được. 50 vị chức sắc tôn giáo và chủ tịch các tổ chức nhân đạo của các tôn giáo, trong đó có Tổng thư ký của Caritas quốc tế, bà Leslie Ann Knight đã kêu gọi các đại biểu đang duyệt lại Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc hay làm mọi cách để Công ước trở thành một văn kiện hữu hiệu trong việc bài trừ tham nhũng. Trong lá thư gửi cho ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đại diện các tổ chức nhân đạo của các tôn giáo khẳng định, tham nhũng là trọng tâm của cảm nghiệm về nghèo đói của mọi người. Đối với các cộng đồng, tham nhũng là một chướng ngại không thể vượt qua được đối với một nền giáo dục có chất lượng, cũng như một nền y tế, và những điều kiện sống xứng với phẩm giá con người. Tham nhũng cướp đi mọi cơ hội và niềm hy vọng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói với các đức giám mục Brazil rằng xã hội khao khát những giá trị thiêng liêng. Sáng thứ Hai, mùng 7 tháng 9 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho một nhóm giám mục Brazil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha nhắc lại chuyến viếng thăm Brazil của ngài hồi năm 2007. Nhân dịp này, ngài đã tham dự hội nghị lần thứ 5 của Liên hội đồng giám mục Châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe diễn ra tại Aparecida. Trước những thách đố và quan ngại mà các đức giám mục Brazil đã trình lên ngài, Đức Thánh Cha nói đến những di chuyển rộng lớn mà các đức giám mục và các linh mục phải thực hiện trong công tác mục vụ. Ngoài ra, các vị mục tử tại Brazil còn phải đương đầu với vấn đề đô thị hóa. Đây là vấn đề mà nhà nước thường không quản lý nổi để mang lại công lý và công ích. Đức Thánh Cha khuyến khích các vị chú chăn giáo hội tại Brazil đừng ngã lòng và hãy nhớ rằng việc loan báo tin mừng và gắn bó với những giá trị Kitô không chỉ hữu ích mà còn là tối cần để xây dựng một xã hội tốt và thực hiện sự phát triển toàn diện. Đề cập đến tình trạng thiếu linh mục, Đức Thánh Cha nhắc nhở các đức giám mục Brazil rằng một phần của sứ vụ các ngài là làm phát sinh các mục tử mới, bởi vì mặc dù chỉ có Chúa mới có thể gieo vải ơn gọi trong lòng người, nhưng tất cả mọi thành phần giáo hội cũng cần phải dấn thân cho việc nuôi dưỡng ơn gọi. Đức Thánh Cha cũng nói với các đức giám mục Brazil rằng, trong xã hội hiện đại, trong đó nhiều người xem ra chỉ muốn hưởng thụ mọi sự trong giây phút hiện tại, trong khi số khác lại sống trong chán chường hoặc rơi vào nhiều hình thức bạo động, thì thực tế lại cho thấy đó là những hình thức kiếm tìm hy vọng. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha nói rằng giới trẻ ngày nay cần có những nhà huấn luyện thực sự là người của Chúa. Họ cần có các linh mục hoàn toàn hiến thân cho phục vụ, làm chứng cho sự hiến thân xuyên qua cuộc sống độc thân và khắc khổ, theo mẫu gương của vị mục tử nhân lành. Chỉ như thế, người trẻ mới có thể cởi mở tâm hồn để gặp gỡ Chúa nhờ tham dự thánh thể mỗi ngày. Họ cũng sẽ yêu thích sự thinh lặng, cầu nguyện và tìm kiếm vinh quang của Chúa và phần rỗi các linh hồn. Kết thúc bài huấn từ dành cho các đức giám mục Brazil, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị suy tư về chủ đề, huấn luyện các chúng sinh và linh mục theo các quy tắc của giáo hội. Đây là chủ đề của phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục Brazil hồi tháng 4 vừa qua. Tin Manila. Một linh mục người Phi Luật Tân bị sát hại dã man tại miền Bắc Samar, nằm ở mạng đông nam thủ đô Manila. Cảnh sát Phi Luật Tân cho biết, cha Cecilio Lucero, 48 tuổi, bị sát hại sáng ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 9 vừa qua. Vị linh mục đang lái một chiếc xe tải nhỏ hiệu Toyota, khi một nhóm khoảng 30 người có võ trang đã tấn công ngài gần làng La Yuhan. Cha Lucero chết tức khắc, trong khi đó hai người đi cùng xe bị thương nặng. Cha Lucero là cha sở của giáo xứ Thánh Giuse tại thành phố Katowice. Cha là giám đốc của trung tâm hành động xã hội của giáo phận Cataman. Cha có hai người em, một người đã từng là dân biểu tại tỉnh Bắc Samar và một người là phó tỉnh trưởng. Các nhà điều tra cho rằng vụ mua sát có thể liên quan đến các hoạt động bên vực nhân quyền và trợ giúp người nghèo mà cha Lucero đã thực hiện từ nhiều năm qua. Đức cha Emmanuel là Tronce, giám mục Cataman, hy vọng rằng cảnh sát sẽ sớm bắt giữ thủ phạm của vụ sát nhân. Việc mưu sát cha Lucero là hành động mới nhất trong một loạt giết người xảy ra tại Bắc Samar. Đa số các nạn nhân đều là chính trị gia, doanh gia và đại diện truyền thông. Trung tâm Hành động Xã hội của giáo phận Cataman cho biết, chỉ trong 6 tháng vừa qua đã xảy ra 18 vụ giết người như thế. Tin Mosul. Ngày càng có nhiều vụ bắt cóc và sát hại các tín hữu Kitô nhằm tập trung họ vào đồng bằng Ninive, Iraq. Theo nhiều nguồn tin được hãng thông tấn Công giáo Asia News trích dẫn, nhiều đợt tấn công bạo động nhắm vào cộng đồng Kitô tại Mosul, Bắc Iraq, nằm trong một dự án chính trị buộc các tín hữu Kitô phải tập trung vào đồng bằng Ninive. Các nguồn tin trên đây cho biết bầu khí sợ hãi, cô độc và quan ngại đang bao trùm cộng đồng Kitô thiểu số tại Mosul. Một cuộc xuất hành tập thể của các tín hữu Kitô là điều không tránh khỏi nếu tình hình không cải thiện, nhất là nhân dịp khai mạc niên khóa mới trong các trường học. Các nguồn tin này khẳng định rằng chiến dịch đe dọa các tín hữu này nằm trong một dự án chính trị nhằm tạo ra bầu khí bạo động trước khi diễn ra các cuộc bầu cử vào tháng Giêng năm tới. Bằng vũ lực như đánh bom và ám sát, dự án này muốn dồn các tín hữu Kitô vào một khu duy nhất tại đồng bằng Ninive. Tin Dhaka, Bangladesh. Các băng đảng Hồi giáo tại Bangladesh tấn công các tín hữu Kitô. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, từ nhiều tuần lễ qua, các thành viên của cộng đồng Kitô tại Solapur, giáo phận Dhaka, đã bị các băng đảng Hồi giáo tấn công trước sự chứng kiến và thái độ dửng dưng của cảnh sát. Được biết, nhà thờ Thánh Giuse tại Solapur được xây cất từ năm 1850, là một trong những nhà thờ cổ xưa nhất tại Bangladesh. Năm 1997, một băng đảng Hồi giáo cuồng tín đã tấn công vào nhà thờ, đe dọa phá sập và đuổi các tín hữu Kitô ra khỏi khu vực. Pavel John Gomez, một thanh niên Công giáo tại Solapur, nói với hãng tin Asia News rằng anh không dám nói đến nhiều vụ bắt hại Kitô giáo vì sợ bị trả thù. Tuy nhiên, người thanh niên này cho biết hiện nay các tín hữu Kitô bị buộc phải bán đất đai cho người Hồi giáo. Một số bị cưỡng bách phải rời bỏ làng mạc, và ít nhất xảy ra trường hợp một thiếu nữ Công giáo suýt bị bắt cóc. Tin Moscow. Phần đông dân chúng Nga tán thành việc đưa môn tôn giáo vào trong các trường học. Một cuộc thăm dò mới đây do Trung tâm Levada thực hiện tại 46 vùng trong Liên bang Nga cho thấy, có đến 70% dân chúng Nga tán thành việc đưa môn học có tựa đề, nền tảng của văn hóa chính thống giáo vào trong chương trình học. Giảng dạy chính thống giáo Nga trong các trường chung và tiểu học tại Nga là một đề tài được bàn cãi nhiều kể từ khi Bộ Giáo dục nước này loan báo chương trình này. Sẽ có khoảng 256.000 học sinh tại 12.000 trường học tại Nga theo học môn đạo đức và tôn giáo này. Ngoài chính thống giáo, các tôn giáo khác như Hồi giáo, Do Thái giáo và Phật giáo cũng được đưa vào chương trình. Nếu phần đông các tín hữu chính thống Nga tán thành môn học, thì nhiều nhóm tôn giáo thiểu số tại Nga không mấy phấn khởi trước chương trình này. Mặc dù Hồi giáo cũng được phép giảng dạy trong các trường học, Hội đồng Hồi giáo tại Nga cảnh cáo rằng môn nền tảng của văn hóa chính thống giáo vẫn có nguy cơ chia rẽ học sinh dựa trên lý do tôn giáo. Trong một tuyên ngôn chung sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 9 tới đây, các nhóm tin lành than phiền rằng các môn học về thiêng liêng và luân lý có tính cách kỳ thị. Các nhóm tôn giáo này tố cáo rằng Điện Kremlin đang có ý đồ đặt chính thống giáo vào thế ưu việt và khinh thường các nhóm tôn giáo thiểu số. Riêng giáo lý Công giáo không được giảng dạy trong các trường học. Tin Bethlehem. Các hoạt động bác ái của giáo hội mang lại hy vọng cho giới trẻ Palestine. Mặc dù thành phố Bethlehem bị chia cách với miền đông Jerusalem bằng một bức tường, các cơ quan bác ái của giáo hội Công giáo vẫn còn có thể hoạt động để mang lại an ủi và hy vọng cho người nghèo và người khuyết tật. Một trong những tổ chức bác ái của giáo hội Công giáo đang hoạt động đằng sau bức tường ngăn cách đó là Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Được Đức Pio thứ 12 cho thành lập hồi năm 1949, Hội Giáo hoàng Truyền giáo có mục đích giúp cho người Palestine tị nạn và mọi người Công giáo trên thế giới hưởng được quỹ bác ái của Đức Giáo hoàng. Ông Gavi, giám đốc của một dự án do Hội Giáo hoàng Truyền giáo bảo trợ cho biết, hội đang tài trợ để trang bị học cũ cho các trường công lập. Ngoài việc cung cấp học cũ cho các trường học, Hội Giáo hoàng Truyền giáo còn tài trợ cho một trung tâm dành cho thiếu nữ. Những thiếu nữ được tiếp nhận vào trung tâm là những người đã từng bị lạm dụng hay bỏ rơi, đôi khi bởi chính gia đình mình. Nhờ được trung tâm chăm sóc, các thiếu nữ này dần dần được chữa trị khỏi các vết thương trong thể xác và tinh thần. Ngoài ra, Hội Giáo hoàng Truyền giáo cũng góp công nhiều trong việc tài trợ và duy trì một trung tâm dành cho giới trẻ khiếm thị. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ảnh hưởng chính trị của Đức Thượng Phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Bộ Giáo dục Nga đã đưa môn nền tảng của văn hóa chính thống giáo vào chương trình học trong các trường trung và tiểu học tại Nga. Đức Thượng Phụ Kirill, Thượng Phụ chính thống Nga và toàn nước Nga, hẳn phải đóng một vai trò quan trọng trong quyết định này. Vào cuối tháng 8 vừa qua, vị thượng phụ này đã viếng thăm xưởng đóng tàu lớn nhất của Nga, đi giữa các thủy thủ mặc quân phục trên một tìm thủy đỉnh nguyên tử, và lãnh đạo của Giáo hội Chính thống Nga đã được đón chào với đầy đủ quân cách. Nhưng chuyến viếng thăm, Đức Thượng phụ Kirill đã nói rằng khả năng quốc phòng của Nga cần phải được hỗ trợ bởi các giá trị của chính thống giáo. Đức Thượng Phụ khuyên các công nhân làm việc tại xưởng đóng tàu Severodvinsk như sau. Anh em đừng cảm thấy hổ thẹn, phải đến nhà thờ và dạy cho con cái giáo lý chính thống giáo. Chỉ như thế, anh em mới có đủ khả năng để phòng thủ với các hỏa tiễn của mình. Những lời khuyên trên đây của Đức Thượng Phụ đã gắn liền niềm tin Kitô với sức mạnh nguyên tử. Điều này có thể làm cho nhiều người, nhất là các nhóm tôn giáo thiểu số tại Nga, phải nhíu mày, khó chịu. Theo các nhà phân tích, chuyến viếng thăm của Đức Thượng Phụ tại xưởng đóng tàu Severodvinsk cũng cho thấy vai trò chính trị ngày càng lớn của Ngài. Ông Boris Falikov, một giáo sư phụ khảo về môn tôn giáo tại trường đại học Nhân văn Nga ở Moscow, nhận định rằng Đức Thượng Phụ Kirill là một con người rất năng nổ. Ngài không chỉ tự xem mình như một nhà lãnh đạo tôn giáo mà còn như một người có thể đóng một vai trò trong việc trần thế. Kể từ lúc nhậm chức đến nay, Đức Thượng Phụ Kirill đã cho thấy Ngài rất tích cực trong lĩnh vực tôn giáo, đồng thời cũng muốn khẳng định vai trò của mình trong chính trị. Các nhà phân tích cho rằng quan hệ của Đức Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga với chính quyền Nga là một vũ điệu phức tạp. Trong hàng bao thế kỷ, quan hệ này rất mật thiết nhưng đồng thời cũng đầy sóng gió, kể cả dưới thời Cộng sản. Giáo sư Falikov giải thích, Đức Thượng Phụ Kirill đang cố gắng tìm ra một thứ ngôn ngữ chung với chính quyền, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng giáo hội không được phép đánh mất sự tự trị của mình và trở thành một công cụ trong tay điện Kremlin. Tuy nhiên, các mối quan tâm của hai bên thường lẫn lộn với nhau bởi vì giáo hội đang cần đến nhà nước và nhà nước cũng đang ban phát cho giáo hội rất nhiều điều. Vai trò chính trị của Đức Thượng Phụ Kirill được thấy rõ trong chuyến viếng thăm Ukraine vừa qua. Tại đây, Đức Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga đã tìm cách liên kết giáo hội chính thống Ukraine với giáo hội chính thống Nga. Sau khi Liên Xô sụp đổ, giáo hội chính thống tại Ukraine đã chia thành hai. Một nhánh trung thành với giáo hội chính thống Nga, một nhánh tuyên bố tự trị. Nhiều quan sát viên cho rằng Đức Thượng Phụ Kirill đã được trao cho sứ mệnh không những hàn gắn các giáo hội chính thống, mà còn hòa giải Nga và Ukraine, bởi vì Nga tìm cách khuyến dụ Ukraine đừng gia nhập vào NATO. Trong một bài diễn văn được truyền đi trên đài truyền hình hôm 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill tha thiết kêu gọi người Ukraine đừng hy sinh những giá trị chính thống mà họ chia sẻ với Nga để xích lại gần với Âu Châu. Dòng điệu này rõ ràng ám chỉ việc Ukraine muốn gia nhập NATO và Liên Âu. Linh mục phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo thuộc Nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine khẳng định rằng, chuyến viếng thăm Ukraine của Đức Thượng Phụ không chỉ có tính cách mục vụ mà còn mang màu sắc chính trị. Vị linh mục này nói rằng, khi tuyên bố Nga và Ukraine là hai dân tộc anh em không thể tách lìa nhau, liệu vị Thượng Phụ này có hiểu rằng Ukraine ngày nay là một nước độc lập không? Giáo sư Falikov và nhiều nhà phân tích cho rằng, mặc dù Đức Thượng Phụ Kirill có chương trình hành động riêng của Ngài đối với Ukraine, nhưng chương trình đó cũng nằm trong ý đồ của Điện Kremlin là muốn đưa Ukraine trở lại trong vòng ảnh hưởng của Nga. Giáo sư Falikov nói rằng, chuyến viếng thăm này là một điển hình về việc giáo hội hoạt động cho nhà nước. Nhưng các nhà phân tích cũng nhận định rằng, vị Thượng Phụ này không chỉ là một công cụ trong tay Điện Kremlin. Theo một thỏa hiệp mới dưới quyền cai trị của đảng nước Nga thống nhất, Đức Thượng Phụ có quyền duyệt lại và đề nghị sửa đổi bất cứ luật nào có liên quan đến giáo hội. Vai trò hiện nay của Đức Thượng Phụ Kirill trong chính trường gợi lại hình ảnh chính trị của các vị Thượng Phụ chính thống Nga trong hàng bao thế kỷ qua. Hầu hết các sử gia đều đồng ý rằng vị Thượng Phụ có uy thế nhất là Đức Philaret vào đầu thế kỷ thứ 17. Vị Thượng Phụ này thực sự là người cai trị nước Nga dưới thời con ngài là Michael đệ nhất làm Nga hoàng. Nhiều Thượng Phụ cũng muốn theo gương của vị Thượng Phụ này. Nga hoàng Peter đệ nhất không tin tưởng ở quyền bính giáo hội cho nên năm 1721 đã giải tán tòa Thượng Phụ và thế bằng Thượng Hội Đồng Thánh để đặt giáo hội dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Tòa Thượng Phụ Moscow được tái lập vào năm 1917. Nhưng năm 1925 lại bị chính quyền Cộng sản bãi bỏ. Tòa Thượng Phụ này được tái lập lần cuối cùng vào năm 1943. Đa số các vị Thượng Phụ đều tìm cách thỏa hiệp với chính quyền. Điển hình nhất là Đức Thượng Phụ Alexei đệ nhất, người được đăng quang với sự yểm trợ của Stalin vào năm 1945. Không thiếu người tố cáo rằng vị Thượng Phụ này đã làm ố danh giáo hội chính thống khi cộng tác với chính quyền Cộng sản. Với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Đức Đương Kim Thượng Phụ, có người cho rằng Tổng thống Medvedev, Thủ tướng Putin và Đức Thượng Phụ Kirill sẽ tạo thành một thứ tam đầu chế cai trị nước Nga. Nhưng giáo sư Falikov nói rằng ba vị sẽ không liên kết thành một tam đầu chế như người ta nghĩ. Nhưng rõ ràng là vị thượng phụ này đang muốn gia tăng vai trò của giáo hội, không những trong xã hội mà còn cả trong chính trị nữa. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Vì tương lai của xã hội và giáo hội của Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Phủ nhận chân lý, giới trẻ hôm nay là xã hội, là giáo hội ngày mai. Một trong những nỗ lực của các giáo hội địa phương lẫn toàn cầu để xây dựng tương lai đó là tổ chức những ngày đại hội giới trẻ. Một vài ngày tập trung giới trẻ để sinh hoạt, để nghe thuyết trình, thảo luận, chia sẻ, quả là đáng quý, đáng trân trọng. Nhiều kết quả tốt đẹp thu hái thật đáng khích lệ. Thế nhưng gần đây, như một quả bom bùng nổ, qua kết quả nghiên cứu của tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn và các cộng sự với đề tài Sự lựa chọn các giá trị đạo đức nhân văn trong định hướng lối sống của sinh viên ở một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ có tính khả tín rõ nét. Cho dù con số sinh viên được tham gia chưa đến 1.000. Kết quả khảo sát cho thấy 36% sinh viên cho biết làm việc theo lương tâm sẽ bị thua thiệt, 32% chấp nhận hành vi vô ơn, 41% bảo rằng không nhất thiết phải sống cao thượng, 28% có tư tưởng trả thù báo oán, 18% nói sẵn sàng đưa lợi ích cá nhân lên trên hết, 60% đổ mọi trách nhiệm nuôi dạy con cái lên cha mẹ. Theo báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 6 năm 2009. Biết rằng xưa lẫn nay không có kết quả nghiên cứu nào mang tính khách quan hoàn toàn và phản ảnh thực tại một cách chính xác. Tuy nhiên, với con số tuyệt đối là gần cả ngàn sinh viên được lựa chọn có chủ đích để mang tính đại diện thì kết quả nghiên cứu cũng mang nét khả tín cách nào đó. Hơn nữa, độ tin cậy của con số tương đối cũng khiến chúng ta giật mình để rồi cùng nhau đặt lại vấn đề, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, đến cung cách cư xử, lối sống, nếp nghĩ của tầng lớp vốn là tương lai của xã hội. Đã khảo sát số liệu phản ảnh một hiện tượng xã hội nào đó, thì phải truy tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp. Đây chính là mục đích nhắm của các nhà nghiên cứu khảo sát. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn cùng các cộng sự ở trên, xin được góp một cái nhìn để truy tìm các nguyên nhân và từ đó đề ra một giải pháp khắc phục. Trước hết, chúng ta cùng điểm qua một vài nhận định của những người hữu trách hoặc có tâm huyết trong và ngoài giáo hội về thực trạng nền giáo dục tại Việt Nam. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2008, tác giả Hoàng Cúc qua bài viết về chuyện giáo dục đã nhận định rằng dân Việt chúng ta, nhất là những vị nắm quyền điều hành đất nước, cũng đang mắc bệnh tự huyễn hoặc. Tự huyễn hoặc về bản thân, về dân tộc, về tập thể lãnh đạo là một trong những hình thức tự cao, tự đại và tự mãn. Hệ quả tất yếu là không nhìn nhận đúng hiện trạng của mình, lừa dối kẻ khác và lừa dối cả bản thân. Dĩ nhiên, bản thân nhận ra ngay sự không tương hợp giữa thực tại và điều mình nghĩ, điều mình nói. Nhưng khi sự giả dối tồn tại cách lâu dài và mang tính phổ biến, thì dần dà người ta an tâm trong sự giả dối ấy. Chưa kể có khi, có người lại nhầm lẫn sự giả dối ấy là chân lý. Ngay cả những vị hữu trách trong ngành giáo dục cũng đã nhìn nhận hiện trạng này, khiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã phát động chiến dịch nói không với bệnh thành tích và sự gian dối trong thi cử. Năm 2009, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ra đề thi trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Khối C với nội dung yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống. Không lâu sau đó, báo Tuổi Trẻ đã mở diễn đàn Sống Trung Thực Được Gì? Trong cuộc trả lời phỏng vấn, tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho rằng, căn bệnh giả dối của xã hội chúng ta hôm nay là hậu quả của ba tầng tàn dư văn hóa, xã hội phong kiến tôn thờ đạo Khổng, cái văn minh salon phong khách của Pháp và cái giáo điều giả dối trong mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu cũ. Mức khách quan và chính xác của nhận định này ra sao, chúng ta cũng nên xem xét. Tuy nhiên, cần chân nhận rằng, cái nguyên nhân gây ra bệnh giả dối không thể phát xuất từ những người thấp cổ bé họng hay khố rách áo ôm, mà phải từ những người có địa vị cao, chức quyền lớn. Cha ông ta đã thừa nhận sự thật này, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Một trong những sự bất chính của những người ở vai vế trên, đó là sự thiếu ngay thẳng với bản thân mình, cũng như với xã hội. Bên cạnh đó, những luật lệ chế tài cũng thường thiếu công minh với những người bên trên khi họ vi phạm một lỗi gì đó. Quan xử tình, dân xử nhặt, hoặc kiểu đứng nhìn con hổ tha con trâu mà tìm cách đánh cho được con mèo tha con cá, vẫn còn là chuyện thường ngày. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình đã làm so sánh. Ở một số quốc gia có sự tương đồng về văn hóa với Việt Nam chúng ta như Hàn Quốc, Nhật Bản, tại sao một cựu tổng thống có thể tự tử vì xấu hổ, dĩ nhiên là đã có nhận tội? Tại sao một thủ tướng hay một vị bộ trưởng sẵn sàng từ chức khi làm một điều gì đó sai trái hay khi để một hậu quả nào đó xảy ra dù mình không trực tiếp gây ra, nhưng nó lại nằm trong phạm vi trách nhiệm của mình? Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao đây? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, một lần nữa, chúng ta đọc phần kết thúc bức thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi các linh mục, nhân dịp năm linh mục kỷ niệm lần thứ 150 ngày sinh trên trời của cha sở hòa đạo Arx. Sau khi đã nhắc lại mẫu gương thánh thiện của cha sở hòa Arx, Thánh Gioan Maria Vianney, nhất là mẫu gương sống ba lời khuyên phúc âm, vâng lời khó nghèo và khiết tịnh, Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau. Trong bối cảnh của một linh đạo được nuôi dưỡng bởi việc thực hành các lời khuyên phúc âm này, tôi xin gửi đến các linh mục, vào năm được dành riêng cho họ này, một lời mời gọi thân ái, lời mời gọi biết đón nhận mùa xuân mới mà Thánh Thần đang khơi lên trong giáo hội vào thời chúng ta, đặc biệt nhờ những phong trào của giáo hội và những cộng đoàn mới. Thánh Thần trong những ân huệ của Ngài mang nhiều hình dạng khác nhau. Ngài thổi đâu Ngài muốn, Ngài thực hiện cách bất ngờ, ở những nơi bất ngờ và dưới những hình thức mà không thể hình dung trước. Ngài cũng chứng minh cho chúng ta rằng Ngài đang hoạt động vì nhiệm thể duy nhất và trong sự hiệp nhất với nhiệm thể duy nhất. Về phương diện này, những gì mà sắc lệnh của Công đồng Vaticano thứ hai về đời sống linh mục Presbyterorum Ordinis nói là có tính thời sự. Nghiệm xem các tinh thần có phải từ Thiên Chúa đến hay không. Các linh mục phải lấy tinh thần đức tin mà khám phá, vui mừng mà nhận biết, và chuyên cần phát triển những đặc sủng muôn hình của giáo dân. Chính những ân huệ này mà thúc đẩy biết bao người đến một đời sống thiêng liêng cao hơn, là có ích lợi không chỉ cho các giáo dân, nhưng còn cho chính các thừa tác viên. Chính từ sự hiệp thông giữa các thừa tác viên chức thánh và các đặc sủng mà có thể nảy sinh một đà sống quý giá đối với sự dấn thân mới mẻ của giáo hội nhằm phục vụ cho việc loan báo và làm chứng cho tin mừng về đức cậy và đức mến khắp nơi trên thế giới. Trong đường hướng của tông huấn Pastores Dabo Vobis của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, tôi xin nói thêm rằng, thừa tác vụ chức thánh có một hình thức cộng đoàn triệt để, và nó chỉ có thể được thực hiện trong sự hiệp thông với các giám mục của mình. Sự hiệp thông của các linh mục giữa họ và với giám mục của họ được ăn rễ sâu trong bí tích truyền chức thánh và được biểu lộ qua việc cử hành thánh lễ, cần được thể hiện trong những hình thức cụ thể khác nhau của một tình huynh đệ hữu hiệu và trìu mến. Chỉ như thế, các linh mục sẽ có thể sống viên mãn ân huệ đời sống độc thân và sẽ có khả năng làm cho các cộng đoàn Kitô hữu triển nở. Ở đó, các kỳ công của việc loan báo tin mừng đầu tiên được tái diễn. Năm Thánh Phaolô sắp kết thúc, mời gọi chúng ta nhìn xem lần nữa hình ảnh của vị tông đồ dân ngoại, trong đó chiếu sáng trước mắt chúng ta một khuôn mẫu linh mục sáng ngời hoàn toàn được hiến trao cho thừa tác vụ của mình. Thánh Phaolô đã viết như sau: tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều chết. Thư thứ hai Corinto chương 5 câu 14. Và thánh nhân nói thêm: Ngài đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Thư thứ hai Corinto chương 5 câu 15. Có thể có chương trình tuyệt vời nào hơn được đề nghị cho một linh mục đang nỗ lực tiến triển trên con đường hoàn thiện Kitô giáo như thế không? Các linh mục quý mến, việc cử hành 150 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney đến ngay sau những cử hành được hoàn tất cách đây không lâu về kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Vào năm 1959, chân phước Giáo hoàng Gioan 23 đã nhận xét như sau: chỉ trước khi cha sở họ đạo Arx hoàn tất sự nghiệp lâu dài đầy công trạng một chút, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã hiện ra ở một vùng khác của Pháp cho một em bé khiêm tốn và trong sáng, để truyền đạt cho em một sứ điệp cầu nguyện và đền tội mà người ta đã biết tiếng vang vọng thiêng liêng bao la từ một thế kỷ nay. Quả thật, cuộc sống của vị linh mục thánh thiện mà chúng ta kính nhớ là một minh họa trước những chân lý cao siêu lớn lao đã được dạy cho cô bé Thị Kiến ở Massapien. Chính Ngài cũng dành cho Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội một sự sùng kính rất mãnh liệt. Chính Ngài vào năm 1836 đã hiến dâng giáo xứ của Ngài cho Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và đã vô cùng vui mừng đón nhận trong đức tin định tính của năm 1854. Cha Sở Thánh luôn nhắc cho các tín hữu của Ngài rằng Chúa Giêsu Kitô sau khi đã trao ban tất cả những gì Ngài có thể trao ban cho chúng ta, vẫn còn muốn làm cho chúng ta thành những người thừa kế những gì còn quý báu hơn, đó là thánh mẫu của Ngài. Tôi phó thác năm linh mục này cho Đức Thánh Trinh Nữ. Cầu xin mẹ khơi lên trong tâm hồn của mỗi linh mục một sự kinh tân quảng đại những lý tưởng hiến thân hoàn toàn cho Chúa Kitô và cho giáo hội. Đời sống cầu nguyện sốt sắng và tình yêu say mê Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã nuôi dưỡng sự trao hiến hàng ngày và hoàn toàn của cha Gioan Maria Vianney cho Thiên Chúa và cho giáo hội. Ước gì mẫu gương của Ngài khơi lên nơi các linh mục, chứng tá hiệp nhất với giám mục, giữa họ và với giáo dân, mà rất cần thiết hôm nay cũng như mọi thời. Bất chấp sự dữ đang hiện diện trong thế giới, lời của Chúa Kitô nói với các tông đồ ở nhà tiệc ly vẫn luôn vang vọng hiện thực. Trong thế gian, các con sẽ chịu đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 16 câu 33. Niềm tin vào Thầy ban cho chúng ta sức mạnh nhìn tương lai cách tin tưởng. Các linh mục quý mến, Chúa Kitô trông cậy vào anh em. Theo mẫu gương của cha sợ thánh họ đạo Ax, anh em hãy để cho Ngài chinh phục. Và anh em cũng thế, trong thế giới hôm nay, anh em sẽ là sứ giả hy vọng, hòa giải và hòa bình. Cùng với phép lành của tôi, từ Vatican ngày 16 tháng 6 năm 2009. Benedicto thứ 16, mục tử của các mục tử.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trả lời cho câu hỏi hòa phúc từ đâu đến, tiến sĩ TTG cho rằng, miệng là cửa của hòa phúc. Hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thánh Giacôbê tông đồ đã quả quyết như sau: ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Các bạn có đồng ý như vậy hay không? Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn về các hình thức của ngôn từ tiêu cực. Thực tế mà nói, chúng ta thường có xu hướng dễ đi vào con đường tiêu cực. Đây là một thói quen nguy hiểm trong cuộc sống. Tuy vậy, không ít thành viên trong các cộng đồng than rằng, trong nhà hay nhóm hoặc tập thể của mình, thường có những lời vuốt ve nịnh bợ, những lời ba hoa tân bốc quá đáng, những lời hùa theo như là một loại cuốn theo chiều gió, những lời mỉa mai châm biếm, những lời khó chịu, những lời chọc tức, những lời nói đùa ác ý, những lời nói sau lưng, những lời hạ giá tổn thương, những lời thọc gậy bánh xe, những lời bóng gió gần xa, những lời đồn thổi, những lời không chân thật, những lời thô tục lố lăng đùa cợt vô nghĩa, những lời than phiền, những lời thách thức, những lời cay độc, vu khống, nói xấu, những lời phán đoán về giá trị, những lời gieo rắc sự chia rẽ, những lời vô trách nhiệm, tung tin, thêm bớt cho vừa ý mình, chứ không phải là sự thật khách quan. Những lời vu khống, vọng đoán, suy diễn, suy bụng ta ra bụng người. Những lời la lối như một loại cả vú lấp miệng em. Những lời của người đưa chuyện, những lời tiêu cực đã nghe, đúng hay sai, còn xét lại. Những lời tiêu cực đó đem mách qua mách lại cho đương sự. Những loại hình ngôn từ nêu trên là những yếu tố cơ bản dẫn đến sự chán nản, rút lui, bỏ cuộc của một số anh chị em nhiệt tình, quảng đại và tích cực đóng góp cho công việc, cho ích chung, cho cộng đồng. Những lời cay độc thấm dần như thuốc độc, làm ô nhiễm bầu khí chung, làm mệt mỏi, căng thẳng dài ngày. Tệ hơn nữa, có những người yếu đuối và ngay cả những người mạnh mẽ, nhưng lâu ngày dài tháng đã không chịu nổi. Nếu không biết tự lo, vết thương có thể trở nên mưng mủ, và rốt cuộc họ đã ngã quỵ, buông xuôi, khép kín, cô lập, hay tệ hơn nữa, phải rời bỏ cả lý tưởng mình đã chọn. Sau đây là một số hệ quả của những lời tiêu cực mà Raymond de Saint-Laurent đã nhận định. Một người hay châm biếm thường gây thù chuốc oán và làm cho mọi người xa lánh. Một người thiếu kín đáo hay tiết lộ những điều cần giữ riêng cho mình thường hay làm mất lòng người khác, mất niềm tin cậy và bị nghi ngại khi tiếp xúc. Một người mắc bệnh ba hoa, kinh niên, chỉ làm cho người nghe chán ngấy, và từ đó thiên hạ tránh xa khi thấy người đó xuất hiện. Một người có ác tâm xét đoán kẻ khác sẽ tạo nên bầu khí căng thẳng, khó chịu cho những người chung quanh. Một người hay nói quanh co ẩn ý sẽ làm cho người ta nghi ngờ, ngại ngùng và tránh xa. Một người gièm pha bóng gió là không dám nói thẳng sự việc mà quanh co khéo léo. Nói không rõ ràng minh bạch mà ám chỉ nọ kia. Những người gièm pha là những người thuộc loại thọc gậy bánh xe, có sức phá hoại ngầm, rất độc hại. Một người nóng giận là người thường thiếu sáng suốt và khó kiềm chế bản thân, nên rất dễ thốt ra những lời vô bổ, quá trớn, rồi qua cơn nóng giận không thể rút lại được những gì mình đã nói. Hối tiếc, xúc phạm, đau lòng. Một người chỉ trích, thật ra mình không phải là người khác, không ở trong da thịt hoàn cảnh của người khác. Làm sao biết rõ những gì họ phải trải qua, phải tranh đấu, phải đối phó. Biết đâu mình trong hoàn cảnh của họ, mình có thể tệ hơn chăng? Vậy tại sao lại chỉ trích? Chỉ trích luôn là con đường có sức công phá những mầm sống, chồi non, phá hoại thiện chí và những cố gắng vươn lên. Còn việc nói xấu hay vu khống thì sao? Nói xấu là khi ta nói lên một chuyện xấu có thật về người khác mà lẽ ra ta phải giữ kín, kẻo tổn thương đến danh dự của họ. Là khi chúng ta soi mói về một khía cạnh nào trong tính tình của một người, biến nó thành tiêu cực bằng cách chê bai. Còn vu khống là những lời chứng dối có ý gây thiệt hại cho người khác, chuyện xấu không có mà nói ra có. Tóm lại, loại lời nói tiêu cực nào cũng đều tai hại cả. Câu chuyện đau thương nhất của lịch sử nhân loại có lẽ là sự tàn ác dưới thời Đức Quốc xã. Sự kiện khủng khiếp này được bắt đầu bởi một ít người đã gợi ý rằng những khó khăn của người Đức là do người Do Thái gây nên. Thế rồi mấy lời tại bọn Do Thái được người nọ rỉ tai người kia đàm tiếu, và kết quả là từng triệu dân Do Thái vô tội đã bị phơi xác ngoài trời hoặc bị đốt cháy trong lò thiêu. Bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ, bao nhiêu gia đình phân ly tan nát, run rẩy sợ sệt, bất mãn, hận thù, những tiếng kêu ai oán thấu trời và còn vang vọng cho đến ngày nay. Phải chăng phát xuất từ những lời rỉ tai vu và vô nghĩa đó? Các bạn thân mến, chúng ta hãy cố gắng luyện tập để không bao giờ dùng những ngôn từ tiêu cực như vừa kể trên đây. Chúng ta hãy cố gắng đi trên con đường của tình thương. Hẹn gặp lại các bạn.
trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai, vì vậy trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau đắng cắn nhau đau, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế. Anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chỉ còn một chút, một đức tin, một phép dù. Chỉ có một Chúa, người là Chúa mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người, và trong mọi người ngàn ngàn đời. Con xin tin, con xin tin, con xin tin trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa khấn chọn ta. Khi chẳng sao chưa thành, Ngài ghé mắt trên ta, thương ban ơn siêu vời, làm con Chúa trên cao, được hưởng phúc trường sinh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một lớp quản trị kinh doanh, khi dạy về bài quản lý thời gian, người thầy đã đem lại cho học sinh một bài học rất ấn tượng như sau. Người thầy đặt trên bàn một chiếc bình miệng rộng và những viên đá to cỡ nắm tay. Sau đó, ông ta cẩn thận đặt từng viên đá vào trong bình cho đến khi không thể bỏ thêm được nữa. Thầy nhìn cả lớp và hỏi, cái bình đã đầy chưa? Mọi người đồng thanh đáp, đầy rồi ạ. Thầy lại hỏi, thật không? Rồi cúi xuống bàn, lấy ra một túi sỏi. Thầy bỏ một vài viên sỏi vào những khoảng trống giữa các viên đá lớn, rồi lại hỏi lần nữa rằng, cái bình đã đầy chưa? Lần này, cả lớp bắt đầu hiểu ý thầy. Một vài bạn trả lời, có lẽ cái bình chưa đầy. Người thầy tiếp tục lấy ra một xô cát và bắt đầu đổ cát vào bình để lấp đầy những khoảng trống còn lại giữa đá và sỏi. Lần này, người thầy chưa kịp hỏi, cả lớp đã đồng thanh lên tiếng, thưa thầy, cái bình vẫn chưa đầy. Một lần nữa, người thầy lấy ra một bình nước và bắt đầu đổ nước cho đến khi đầy tới miệng bình. Cuối cùng, thầy ngước nhìn cả lớp và hỏi về ý nghĩa của những công việc vừa làm. Một bạn hăm hở trả lời, thưa thầy, theo em hiểu, dù thời gian biểu có bận rộn đến mấy đi nữa, nếu thực sự cố gắng, chúng ta vẫn có thể làm thêm được một số việc khác. Nhưng người thầy từ tốn giải thích, đó không phải là điều thầy muốn chia sẻ với các em. Thực tế từ ví dụ trên cho thấy rằng, nếu không sắp xếp những viên đá lớn vào trước, chúng ta sẽ không thể đặt thêm những thứ khác vào được nữa. Mỗi người trong chúng ta đều cần phải xác định những viên đá tảng quan trọng của cuộc đời mình. Hãy cân nhắc, lựa chọn thật kỹ điều gì là phù hợp với mình nhất trong từng giai đoạn, và đặt vào chiếc lọ của mình những viên đá quan trọng trước, rồi hãy nghĩ đến và thực hiện những việc tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian là món quà quý nhất mà Thượng Đế trao tặng rất công bằng cho mọi người. Người ta có thể hơn nhau về tiền của, tài năng, sắc đẹp, quyền lực, danh vọng, nhưng ai ai cũng đều sở hữu một lượng thời gian như nhau là 24 giờ trong một ngày. Vì thế, việc sử dụng thời gian sao có hiệu quả là điều rất cần thiết, vì đó là yếu tố quyết định rất nhiều đến sự thành công trong đời sống của một con người. Với phương pháp dùng giáo cụ trực quan, người thầy đã dạy cho các học viên của mình một bài học sâu sắc về cách sử dụng thời gian. Nhưng ý nghĩa chính mà bài học muốn nêu bật đó là khả năng chọn lựa, cân nhắc của mỗi người trước những vấn đề trong cuộc sống. Điều này thật quan trọng, đặc biệt là trong cuộc sống hiện nay, khi mà con người phải đối diện với quá nhiều sự chọn lựa, mà tính ưu việt của nó lại gần giống như nhau, khiến người ta khó xác định được điều gì là quan trọng nhất để mình phải quan tâm thực hiện trước. Điều này thường xảy ra đối với những thanh niên khi bước vào đời. Họ có rất nhiều sự chọn lựa cho một mục tiêu như nên ưu tiên cho môn học nào trong một chương trình học, nên hoàn thành ngành học nào trước, chọn lựa người yêu như thế nào, chọn lựa công việc ra sao. Sự lên ngôi của chủ nghĩa tiêu thụ, lối sống hưởng thụ, duy vật chất cũng kích thích lòng ham muốn không ngừng, khiến người ta luôn muốn có, muốn chọn lựa tất cả. Và kết quả cuộc sống như thế nào, điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào sự chọn lựa của chúng ta. Vì thế, một trong những kỹ năng sống mà con người hiện đại cần phải được trang bị, đó là kỹ năng chọn lựa. Chọn lựa là một động thái bắt buộc phải xảy ra trong quá trình sống. Một cách tương đối có thể nói rằng, không có sự chọn lựa nào là mang tính ưu việt hơn sự chọn lựa nào, vì sự chọn lựa nào cũng có cái giá phải trả của nó. Chọn lựa là kết quả của một quá trình thẩm thấu và sàng lọc một giá trị nào đó, và điều này lại phụ thuộc vào khả năng nhận thức của từng chủ thể. Như một nhà tư tưởng đã nói, chúng ta không nhìn sự vật theo bản chất của chúng, nhưng chúng ta nhìn chúng theo bản chất của chúng ta. Vậy, tùy vào cách nhìn, cách nghĩ của mỗi người mà sự chọn lựa của chúng ta sẽ được định hình. Trong đời sống người Kitô hữu, sự chọn lựa càng trở nên khắc nghiệt, gay gắt khi Chúa Giêsu nêu một lập trường rất dứt khoát rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Thánh Phaolô tông đồ, khi được ơn nhận biết chính Chúa Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử, và Ngài biết được Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng tin mừng đó, làm tông đồ và thầy dạy, thì thánh nhân sẵn sàng chịu những đau khổ vì đã xác tín rằng mình đã tin vào ai, đã xác định mục đích chọn lựa của mình. Từ đó, Thánh Phaolô xác quyết rõ ràng về giá trị của điều mà mình đã chọn lựa, để thấy tất cả vinh hoa phú quý và danh lợi của mình trước kia chỉ là phân bón so với việc được nhận biết và đi theo Đức Kitô, cho dù có phải chết vì Ngài. Vì Ngài đã xác quyết rằng những đau khổ của chúng ta chịu bây giờ so sánh được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Do vậy, như Thánh Phaolô, nếu một người Kitô hữu chúng ta biết những thực tại hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn, và chấp nhận rằng một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả khối vinh quang vô tận tuyệt vời, thì với nhận thức đó, chúng ta sẽ hân hoan chọn lựa Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời mình. Lạy Chúa, Ngài đã phán rằng, tiên vàng các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia, Ngài sẽ ban thêm cho. Xin cho chúng con biết ưu tiên đặt Thiên Chúa như viên đá tảng to lớn và quan trọng vào chiếc bình cuộc đời vốn rất giới hạn của chúng con trước, và xem tiền tài, danh vọng, chức quyền là những yếu tố phụ tùy mà chúng con sẽ dần can bị sau. Vì đó là một chọn lựa đúng đắn để chúng con có được sự bình an trong cuộc sống đời này và vui hưởng niềm hoan lạc trong cuộc sống mai sau.
Trong Giê-xu con Ngài, Thiên Chúa quyết từ lâu, thâu quân dân nhanh một, nhiệm thế Kitô nên câu ca ân tình mà ca hát tôn vinh quyền phép Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.